Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 1 đến câu 23, chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh dùng sứ đồ Phi-e-rơ mở cửa cứu rỗi cho dân ngoại tộc, khởi đầu một bước mới, có tính cách bứt phá, dẹp bỏ truyền thống Do Thái chủ trương rằng Đức Chúa Trời chỉ cứu rỗi tuyển dân, còn phó dân ngoại cho lửa địa ngục. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 23 đến câu 48 để thấy Đức Thánh Linh đã phối trí như thế nào để sứ đồ Phi-e-rơ có thể đến nhà đội trưởng Cọt Nây truyền giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu cho cả gia đình, mà rồi có thể là cho gia đình của cả những người lính thuộc quyền. Cũng qua phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 23 đến câu 48, chúng ta sẽ học về mẫu truyền giảng của sứ đồ Phi-e-rơ qua sứ điệp Đức Thánh Linh ban cho ông trong cơ hội này. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca, ngợi ca danh Chúa và chỉ có duy Ngài.
cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giêsu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta.
Giêsu, chúng tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn. chắp tay Ngài, tình yêu Cha không thay đổi. Chúa sống trong tôi hôm nay cho đến muôn đời, và tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời. Ngài dìu tôi qua bao phong ba, gió mưa tơi tả, đời tôi chương đã mất. Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 10, câu 23 đến câu 48. Hôm sau, Phi-e-rơ dậy đi với họ, có một vài người trong số anh em ở Giô-pê cùng đi. Bữa sau, đến thành Cê-sa-rê, cọt nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào, thì cọt nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ dậy nói rằng, người hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đứng nói chuyện với cọt nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng, người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho ta biết, không nên coi một người nào là ô uế hay không sạch, nên khi các ngươi sai tìm, thì ta không ngần ngại đi ngay. Vậy, ta hỏi vì việc gì mà các ngươi mời ta đến? Cọt nây trả lời rằng, cách đây 4 ngày, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện. Bất ngờ có một người mặc áo sáng chói hiện ra trước mặt phán bảo rằng, hỡi cọt nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai người đến thành Giô-pê mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đương ở tại nhà Simon, thợ thuộc gia, gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy, bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời không vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi giao giảng tin lành về sự bình an bởi Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa của loài người. Mọi sự khởi đầu từ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau, răng đã giảng ra phép báp tem thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại để Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những nhân chứng Đức Chúa Trời chọn trước, tức là với chúng ta, là những người đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã truyền bảo chúng ta giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội nhờ danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp tem cho những người đã được nhận Đức Thánh Linh như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ bèn nài người ở lại với họ vài ngày. Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ chương 10, câu 23 đến câu 48. Trong tất cả các trường hợp giảng tin lành ghi trong Kinh Thánh, trường hợp Sứ Đồ Phi-rơ giảng ở nhà đội trưởng Cọt Nây tại Cesare được coi là trường hợp lý tưởng. Lý tưởng không ở số lượng đông người tin Chúa, nhưng ở tác động phối trí kỳ diệu của Đức Thánh Linh đối với các nhân vật liên hệ. Lý tưởng cũng vì đây là mẫu truyền giảng tin lành có thể áp dụng rộng rãi cho sứ vụ giảng tin lành hữu hiệu của hội thánh mọi nơi, mọi thời đại. Tất nhiên, để có thể áp dụng có kết quả, chúng ta cần học biết những nguyên tắc hàm chứa trong phần kỹ thuật câu chuyện này. Chúng ta ghi nhận một số yếu tố thuận lợi trong mẫu truyền giảng ở nhà Cọt Nây như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời từng bước mặc khải cho Cọt Nây và cho cả sứ đồ Phi-rơ, qua đó phối trí cơ hội cho Phi-rơ giao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là trong đoạn 10 câu 3 đến câu 6, câu 9 đến câu 20. Đức Thánh Linh vận hành trong Phi-rơ để thực hiện điều Chúa Giê-xu từng nói với ông là giao chìa khóa nước thiên đàng cho ông, như ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19. Thứ hai, đội trưởng Cọt Nây dù là người ngoại bang, có chức quyền nhưng có lòng khiêm nhu, lại biết tôn kính Đức Chúa Trời của tuyển dân, như ghi trong câu 2, câu 7, câu 25 và câu 33. Thứ ba, sứ đồ Phi-rơ sẵn sàng dẹp bỏ mọi thành kiến kỳ thị dân ngoại theo truyền thống Do Thái để vâng lời Chúa. Đây là việc rất khó Chúa đã làm, bao gồm tiến trình chuẩn bị sứ vụ giao giảng cho một gia đình ngoại bang. Thứ tư, Đức Thánh Linh tác động một cách siêu nhiên, giúp con người đáp ứng, nhưng giao trách nhiệm công bố sứ điệp tin lành này về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho con người là sứ đồ Phi-rơ. Về sau trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 15, ông căn dặn, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về hy vọng trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Thứ năm, một khi sứ điệp tin lành được công bố, Đức Thánh Linh tác động qua lời giảng vào tâm trí, vào lòng người nghe. Quyền năng Đức Thánh Linh thể hiện lại giúp gia tăng đức tin và mở rộng thị kiến mọi người. Thứ sáu là kết luận. Khi con dân Chúa vâng lời Chúa, không nói về Chúa Giê-xu, không chia sẻ niềm tin, thì tất cả sẽ là chết lặng. Tóm lại, chúng ta có thể lưu ý đến một số những điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời mặc khải và vận hành qua Đức Thánh Linh. Sự cứu rỗi con người, nghĩa là tha tội, công chính hóa, tái sinh, thánh hóa, giao sứ mạng, thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Ngài tể trị trên mọi hoàn cảnh và trên mọi người. Ngài tạo cơ hội, tác động trong trí, trong lòng con người, cả môn đồ lẫn người chưa tin. Tác động của Đức Chúa Trời có thể siêu nhiên hay thông thường, hiển thị hay âm thầm, qua thiên sứ, qua thánh linh, qua con người hay sự vật, sự việc, và Ngài chỉ bày tỏ cho những người Ngài muốn bày tỏ, đặc biệt cho những người tôn kính Ngài. Dù có thể người đó biết rất ít về Ngài như Cọt Nây, với lòng tin nơi Chúa và với ý thức về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, con người nhìn lại có thể nhận ra từng bước Chúa làm, đặc biệt trong sự cứu rỗi con người. Khi nhìn lại, đúc kết các sự việc, con người sẽ thấy, biết và tin Chúa rõ hơn và sâu sắc hơn. Câu chuyện Chúa cứu đội trưởng Cọt Nây là một trường hợp cụ thể, kỳ diệu về ý muốn cứu rỗi tốt lành của Đức Chúa Trời, khích lệ cơ đốc nhân thêm lòng mong muốn được Đức Chúa Trời dùng như một công cụ hữu hiệu cho sứ mạng quan trọng nhất là cứu rỗi linh hồn. Chúa quan tâm đến từng người và Chúa cứu từng người. Trường hợp đội trưởng Cọt Nây cho chúng ta nguyên tắc căn bản. Chúa rất muốn cứu tội nhân, nhưng Ngài không làm một mình. Ngài chỉ làm khi có người tin kính Chúa sẵn lòng để Ngài sử dụng. Ngài cần những người có lòng ước muốn cứu người, sẵn lòng dâng cho Ngài thì giờ và khả năng. Ai là người muốn được Chúa dùng để cứu người hư vong? Nếu chúng ta chuyên cần học biết rõ về ân sủng Chúa và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, hiểu rõ trong tri thức và trong cả kinh nghiệm sống, chúng ta sẽ có vô số cơ hội được Chúa dùng để nói về sự cứu rỗi của Chúa cho vô số người nghe. Nhưng nếu không chịu khó tìm hiểu, không chịu khó học hỏi lời Chúa thường xuyên, đều đặn, mà chỉ ước muốn suông, thì chúng ta sẽ không được Chúa ban cơ hội trình bày ân sủng cứu rỗi của Chúa. Nguyên tắc của Chúa rất đơn giản, ai có sẽ cho thêm, ai không có sẽ bị lấy đi điều người đó tưởng mình có. Chúng ta không có lựa chọn nào khác là học cho biết thật rõ ơn cứu rỗi của Chúa. Trước hết là để Chúa thấy chúng ta quan tâm và chuẩn bị chính mình, để rồi sau đó Ngài có thể dùng chúng ta trong thời điểm của Ngài, ban cho chúng ta cơ hội đem tin lành đến cho người Ngài chọn. Càng được Chúa sử dụng, chúng ta càng trở nên hữu dụng. Không được Chúa sử dụng, cơ đốc nhân cần khiêm nhu xem xét lại chính mình. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng cho chúng ta thấy mình vướng mắc chỗ nào và có những gì cần phải ăn năn. Không sống hữu dụng cho Chúa, đời sống tâm linh xuống cấp, mất tinh tế, mất bén nhạy, sớm muộn sẽ đi vào tình trạng sa sút, suy thoái tâm linh. Một trong những phương cách hữu hiệu giúp cho đời sống tâm linh tăng trưởng là chia sẻ sự sống tâm linh. Nhiều cơ đốc nhân chỉ có thể chia sẻ cuộc sống thường nhật liên quan đến sức khỏe, công ăn, việc làm, gia đình, bạn bè, vân vân, nhưng ít nói đến đức tin hay những kinh nghiệm tin Chúa vì ngại ngần, mà có lẽ phần lớn là vì đời sống tâm linh nghèo nàn, không có kinh nghiệm nên cũng không có gì để chia sẻ. Như vậy điều hiển nhiên là để có thể làm người hữu dụng cho Chúa, biết giảng đạo cứu người thì không có con đường nào khác là phải dành nhiều thì giờ và tâm huyết để học hỏi trau dồi. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho bạn bè và người thân tin Chúa, chúng ta còn cần phải biết rõ về Chúa và con đường cứu rỗi, phải kinh nghiệm Chúa sâu sắc mới có thể biết cách trình bày một cách thuyết phục người chưa tin bằng lời nói và bằng cuộc sống. Trong trường hợp sứ đồ Phi-rơ ở nhà cọt nây, nếu không có kinh nghiệm về Chúa, không biết rõ Chúa, nhất là không có mối tương giao thường xuyên với Đức Thánh Linh, thì ông sẽ không thể có mục vụ hữu hiệu như đã có. Thứ hai, lời giảng của sứ đồ Phi-rơ tập trung vào Chúa Giê-xu, chúng ta liệt kê theo thứ tự trình bày trong bài giảng. Thứ nhất, Chúa giảng tin lành và làm phép lạ, đuổi quỷ trong quyền năng Thánh Linh để con người biết chính Đức Chúa Trời sai Ngài đến, đó là câu 38. Thứ hai, cao điểm sứ vụ của Ngài là cái chết hiến tế trên thập hình, làm sinh tế chuộc tội, hoàn tất phương án cứu rỗi, đó là câu 39. Thứ ba, sau 3 ngày trong phần mộ Chúa sống lại, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, đó là câu 40 đến câu 41. Thứ tư, sau khi phục sinh Chúa hiện ra cho các môn đồ, truyền dạy phải giao giảng và làm chứng về quyền năng và ơn cứu rỗi của Ngài, đó là câu 42. Cuối cùng, sứ đồ Phi-rơ đưa ra bằng chứng qua các lời tiên tri về Ngài, đó là câu 43. Trong phần kỹ thuật của Luca, ông nhấn mạnh đến một sự kiện tối quan trọng là tác động của Đức Thánh Linh. Khi Phi-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phi-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời, đó là câu 44 đến câu 46. Tác động của Đức Thánh Linh trên những người nghe đạo hôm đó đều thuộc gia đình đội trưởng Cọt Nây cùng với nhiều bạn bè thân thiết được ông mời tới. Tất cả đều là dân ngoại, cho nên khi các tín hữu Do Thái thấy Đức Thánh Linh cũng tác động trên những người này, khiến cho họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời, thì rất kinh ngạc. Sự kiện này rất quan trọng cho hội thánh ban đầu, vì cho đến thời điểm đó, hầu hết các tín hữu Do Thái vẫn không hiểu rằng ý định cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cho mọi chủng tộc, chứ không chỉ riêng cho người Do Thái. Sự kiện Đức Thánh Linh được ban cho người ngoại tộc như đã ban cho họ vẫn là điều các tín hữu Do Thái chưa sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy, những tín hữu Do Thái có mặt trong nhà cọt nây lúc bấy giờ là những nhân chứng quan trọng giúp sứ đồ Phi-rơ biện minh cho sứ vụ giao giảng tin lành cho dân ngoại trước cộng đồng hội thánh tại Jerusalem. Điều cuối cùng chúng ta cần ghi nhận đó là Đức Thánh Linh thể hiện bằng chứng cứu rỗi. Chúng ta nghe lại câu 44 đến câu 46. Khi Phi-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phi-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Câu 44 cho thấy Đức Thánh Linh chuẩn nhận lời giảng của sứ đồ Phi-rơ bằng một thể hiện siêu nhiên. Khi Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo là Ngài soi sáng cáo trách cho họ ý thức họ là tội nhân cần ơn tha thứ. Đây là vai trò của Đức Thánh Linh mà chính Chúa Giê-xu đã dạy trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Sau khi họ ý thức về tội lỗi, Đức Thánh Linh cũng tác động để họ có lòng tin và từ đó Đức Thánh Linh sẽ ngự trị trong lòng họ và hoàn tất sự cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô viết nhiều về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân. Ngài ấn chứng và lập bằng chứng trong lòng người được cứu rỗi và thuộc về Ngài. Ông còn viết rằng thân thể cơ đốc nhân là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Đức Thánh Linh ở trong cơ đốc nhân để soi sáng, dẫn dắt, bảo vệ, giúp cơ đốc nhân chống cự với khuynh hướng của bản ngã cũ. Ngài cũng kết hợp cơ đốc nhân vào thân thể Chúa Cứu Thế là Hội Thánh và Ngài ban ân tứ để phục vụ. Tóm lại, qua phần kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 10 câu 23 đến câu 48, chúng ta thấy Luca đã ghi rất chi tiết đầy đủ sự kiện Sứ đồ Phi-e-rơ truyền giảng tin lành cho gia đình đội trưởng Cọt Nây người La Mã. Trước hết, để đáp ứng với lòng lành của ông hướng về Chúa, ông được cứu không do việc lành nhưng do lòng khiêm nhu khao khát Chúa. Đức Chúa Trời đã đáp ứng một cách siêu nhiên qua mặc khải cho cả Sứ đồ Phi-e-rơ lẫn đội trưởng Cọt Nây. Cả hai đều suy nghĩ, nhận định về sứ điệp trong mặc khải và đều quyết định tuân theo. Đức Thánh Linh tiếp tục thôi thúc, hướng dẫn trong từng chi tiết một. Cuối cùng, Ngài đã bày tỏ quyền năng, ban dấu lạ khi cả nhà Cọt Nây nói tiếng ngoại quốc ca ngợi Đức Chúa Trời, là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời chuẩn nhận và cứu họ. Bài học chúng ta ghi nhận tại đây cũng hàm chứa nguyên tắc chúng ta đã thấy từ sự kiện Hội Thánh tại Jerusalem hình thành, đó là đại mạng lệnh được thực hiện qua lời giảng, lời chứng về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong quyền năng Đức Thánh Linh. Những người giao giảng là những người có lòng muốn nghe đều được Đức Thánh Linh tác động đưa đến sự cứu rỗi cho người thụ nhận. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.